Đối tượng tham thiền 21. Gì là xứng tánh khởi tu? Xứng tánh khởi tu và tùy thuận pháp tánh là cách nhìn hai mặt của một vấn đề. Như ta đã biết, sự vật hiện tượng trong vũ trụ luôn luôn chuyển đổi không ngừng mọi mặt. Thời tiết thì có xuân hạ thu đông, năm tháng ngày giờ thì có tý sửu dần mẹo thìn tỵ. Thay đổi chung chung thì có vinh hư tiêu trưởng. Thay đổi của loài động vật cao cấp là con người thì sanh già bệnh chết. Thay đổi của vật chất vô tình thì có sanh trụ dị diệt. Thay đổi của vũ trụ thì có thành trụ hoại không. Những sự thay đổi ấy là tất yếu tất nhiên. Người ta gọi đó là luật, cũng gọi là quy luật. Quy luật là cái mà người ta không thay đổi được, không có cách làm đảo ngược chúng. Những sự chuyển biến đổi thay không có cách gì thay đổi ấy, Đức Phật gọi đó là vô thường. Nó biểu hiện sự bất ổn bao trùm cả sự vật hữu tình, vô tình và cho tất cả hiện tượng vạn pháp. Đạo Phật gọi vô thường là một chân lý. Là người trí thức, trình độ hiểu biết rộng sâu, người ta bình thản, không bao giờ có khởi ý dụng tâm cưỡng lại với chân lý vô thường. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người giác ngộ chân lý đến đỉnh cao vô thượng, thành công trong cuộc sống, thanh thản, bình an, du hí thần thông tự tại trong cảnh niết bàn. Đó là kết quả của tinh thần tùy thuận chân lý mà nên. Tánh của vạn pháp truy nguyên cùng tột. Vạn pháp vốn không có tánh gì. Vạn pháp không có tánh tạo vui, cũng như không có tánh tạo khổ cho con người. Tánh của vạn pháp nhìn bằng tuệ nhãn. Vạn pháp chỉ có một tánh, là tánh thanh tịnh bản nhiên. Tánh thanh tịnh bản nhiên ấy nhìn bằng pháp nhãn, gọi đó là pháp tánh. Nhìn bằng Phật nhãn thì tánh thanh tịnh bản nhiên ấy là Phật tánh. Tu tập giới định tuệ, con người sẽ thành tựu giải thoát và giải thoát tri kiến. Sử dụng thành quả giải thoát tri kiến, con người tự trở về với pháp tánh và Phật tánh vốn có của mình. Gọi là thành Phật, được quả vô thượng bồ đề là người thực hành, điều chỉnh lối sống, tu sửa thân khẩu ý ngang bằng với đức tánh thanh tịnh vốn có của con người mình. Xứng có nghĩa là cân, làm cho ngang bằng. Xứng tánh khởi tu, nghe qua ai cũng tưởng là tu dữ lắm, hành dữ lắm, phải trì chú này, phải tụng kinh kia, phải lần mỗi ngày mấy trăm mấy ngàn tràng hạt, phải ăn chay trường cho thật khắc khổ, phải ngồi sững sờ trước điện Phật ngày mấy tiếng đồng hồ, phải lễ bái tứ phương, lục phương. Sự thật, Đức Phật dạy không cần làm việc đó. Đức Phật chỉ dạy cho đệ tử mình hãy nghe, suy nghĩ và ứng dụng điều chỉnh tam nghiệp mình cho ngang bằng với tự tánh thanh tịnh vốn có của mình mà không cần làm gì thêm nữa. Ý nghĩa mà Phật dạy, tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, chứng vô chứng chứng, phát xuất từ nguồn giáo lý, tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu. Đối tượng tham thiền 22. Sanh tử bất tương can. Sanh tử bất tương can, bạn thắc mắc muốn tìm ra ý nghĩa của tư tưởng lạ kỳ và có phần táo bạo ấy. Bạn muốn đặt vấn đề người để lại câu ấy ở chứng đạo ca, Huyền Giác thiền sư nói thật hay nói chơi? Rằng cũng thật, cũng chơi. Tại sao? Bởi vì với ai đó thì thật, vì là chuyện có thật. Đã có người đã được, đang được và sẽ được, như bạn, như tôi chẳng hạn, vì chúng ta cùng là đệ tử Phật mà. Sanh tử ví như cái gút của sợi dây, vốn suông sẽ bị thắt thành gút. với trẻ con thì rút là thật, sợi dây không còn trơn tru suôn sẻ, không còn dùng được nữa, bỏ đi nó buồn lắm. Với người lớn, trí tuệ có thừa, nhìn sợi dây không suôn thẳng, biết ngay nó bị thắt rút. Rút do thắt, không thắt thì không có rút. Đã là rút, rút nào cũng do thắt mà thành. Đã là rút thì rút nào cũng có đầu mối của rút và trung tâm của rút. Người trí tìm đầu mối của rút rồi phăng theo mối mà tìm trung tâm rút. Đã biết được trung tâm thì theo đầu mối ấy mà tháo rút, rút sẽ tự tháo tung. Tháo tung trung tâm rút rồi, trả lại sự trơn tru suôn sẻ của sợi dây. Bấy giờ rút đã mất thì sợi dây không còn là vấn đề được đặt ra. Dựa trên dây rút mà suy, ta thấy rút đối với trẻ con là vấn đề đáng ưu tư, buồn bã, thậm chí khổ đau, vì chúng thấy sợi dây của mình không còn dùng vào đâu được nữa. Nhưng với người trí, nhìn sợi dây bị rút chẳng có gì đáng ưu tư sầu muộn, bởi vì nó chỉ là một cái rút. Đối với người trí, chuyện mở rút có khó khăn gì? Dựa trên mối mà tìm trung tâm rút, mở trung tâm rút thì rút không còn. Sanh tử bất tương can của Huyền Giác để lại cũng chơi mà cũng thật. Cái rút thắt to tướng trở thành nguyên nhân ưu tư sầu muộn. Thậm chí có lúc cùng cực khổ đau là cái rút bản ngã và ngã sở hữu của con người. Con người bằng lòng đi theo con đường Phật, học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp, người đệ tử Phật thấy chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không hoa. Tiếp nhận quá trình văn tư tu ấy, hành giả xa dần cho đến lúc viễn ly, rồi ly cái gốc ngã, ngã sở hữu của mình. Người ly ngã và ngã sở hữu là người đã mở banh gốc đối với một sợi dây. Với hạng người thành phần trưởng nam, trưởng nữ này của Phật thì sanh tử bất tương can là nói thật. Trái lại, các bạn và tôi cũng như số đông Phật tử nào đó không vận dụng văn huệ, tư huệ và tu huệ thì dầu chúng ta có nghi trang đạo mạo, sửa sang đạo phục, thủ thuật khéo léo cách nào mà cái gốc ngã và ngã sở hữu còn nguyên, thì lời nói ý tứ của Huyền Giác Thiền Sư để lại đối với chúng ta chỉ là hí luận. Đối tượng tham thiền 23, ngã là gì? Ngã chỉ là khái niệm, là văn tự ngữ ngôn. Trong ngôn ngữ không tìm ra gì là ngã, trong văn tự không tìm ra gì là ngã, và trong khái niệm cũng không tìm ra ngã là gì. Vậy mà thực tế trong cuộc sống của loài người, dù ngôn ngữ văn tự có khác mà ý niệm ngã, chấp ngã thì mọi người cùng nhận thức như nhau rằng ngã như những gì có thật. Như chúng ta đã biết, ngã không là gì hết, nhưng ngã có thể làm cho con người trong cuộc sống ưu tư sầu muộn, thậm chí khổ đau cùng cực tại cũng chính vì ngã. Khi ngã nó trở thành cái gốc chấp ngã, sử dụng vốn luyến tuệ nhãn của mình, thiền giả sẽ trả lời không có ngã. Chẳng những con người không có ngã, mà tất cả hiện tượng vạn pháp cũng không có ngã. Vậy ngã là gì? Theo giáo lý đạo Phật, ngã một cá thể nào đó tự nó sanh ra nó tự sanh, tự chủ, tự tồn, tự tại, bất biến dịch, bất hoại diệt. Có đủ những tiêu chuẩn trên gọi đó là ngã. Nhưng nhìn hiện tượng vạn pháp bằng tuệ nhãn thì tất cả pháp, không có pháp nào đủ những tiêu chuẩn để trở thành tự ngã. Do vậy, Thế Tôn nói tất cả pháp không ngã. Căn cứ trên lời dạy của Phật Nếu ai đó chấp ngã, thì đó là người chấp mắc sai lầm, chưa có vốn liếng trí tuệ. Họ nhìn vạn pháp với nhục nhãn của phàm phu. Bởi lẽ ngã đã không, thì ý niệm chấp ngã rõ là phi chân lý, là sản phẩm của vô minh nghiệp tướng. Đối tượng tham thiền 24. Pháp là gì? Pháp, duy tức học định nghĩa, nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Nghĩa rằng, mỗi sự vật có hình dáng, kích thước, khuôn khổ, lớn nhỏ, cao thấp hoặc màu sắc của nó. Để cho người ta trông vào nó, người ta biết nó là nó, mà không hề lẫn lộn với cái gì khác. Mỗi một cá thể, sự vật như vậy gọi là một pháp. Sự vật hiện tượng trước mắt, dù lớn dù nhỏ, dù cao dù thấp, dù gần dù xa, ngàn sai muôn khác, có mặt trong vũ trụ, gọi chung một danh từ vạn pháp. Vạn pháp nhìn qua Phật nhãn, tự tánh chúng thanh tịnh bản nhiên. Tự tánh thanh tịnh bản nhiên có nghĩa là tánh của pháp. Tánh của sự vật ấy không xấu không tốt, không ác không thiện, không có tánh nhiễm ô và không hề làm nhiễm ô cho con người. Vậy mà, con người có thể bị ô nhiễm vì vạn pháp. Con người khởi niệm phân biệt, đam mê lưu luyến, chiếm đoạt, bảo thủ hoặc chê bai, phỉ báng, phản đối, đánh đổ, gây tạo cho mình ý niệm vui buồn, thương ghét, gọi đó là người chấp pháp. Một pháp cũng như vạn pháp hình thành có mặt từ nhân duyên sanh, mà nhân duyên thì trùng trùng vô tận, không tìm ra đầu mối được. Đầu mối của pháp là gì? Không có, do pháp này có mà pháp kia có. Pháp này không thì pháp kia không. Pháp này sanh thì pháp kia sanh. Pháp này diệt thì pháp kia diệt. Pháp này có mặt thì pháp kia có mặt. Pháp này vắng mặt thì pháp kia vắng mặt. Chân lý vô ngã của hiện tượng vạn pháp là vậy. Cho nên, chúng ta cần phải học pháp vô ngã, ngã vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã. Đối tượng tham thiền 25. Phải làm gì người đệ tử được thấy Phật? Phải làm gì người đệ tử Phật thấy được Phật? Hàng Phật tử tăng tục chúng ta rất phải xem trọng vấn đề ấy. Nếu không khéo học, khéo tu, ta nhớ tưởng Phật thường xuyên, đến chùa cúng Phật, lại Phật, khấn nguyện mỗi ngày, ta tụng kinh đầu hôm sớm mai, trước Phật đài đều đặn suốt tháng quanh năm. Vậy mà hãy coi chừng, Phật nói người học trò ấy chưa hề thấy Phật, thậm chí vĩnh viễn không biết Phật là ai. Đến chùa cúng lại không phải là điều kiện để thấy Phật. Thường xuyên lễ bái, khấn nguyện, cầu xin không phải là điều kiện để thấy Phật. Tụng kinh giỏi, tụng hết bộ kinh 500 trang trọn một ngày không phải là điều kiện để thấy Phật. Cúng chùa một lần 1 tỷ tiền Việt Nam không phải là điều kiện để thấy Phật. Đại nạp 1 lần 3 tỷ tiền Việt Nam để tổ chức trai đàn vớt vong dưới sông, ngoài biển khấn gọi những hồn đơn phách chiết chết bụi chết bờ, thỉnh thầy tụng tán, hát sướng ngâm nga, nguyện cầu siêu sanh tịnh độ, không phải là điều kiện để thấy Phật. Nguyện làm thí chủ chia ra 15 tỷ tiền Việt Nam để lập chùa cầu phúc, hy vọng Đức Phật bằng lòng, không phải là điều kiện để thấy Phật. Nguyện làm đại thí chủ hiến cúng 200 tỷ tiền Việt Nam để lập chùa tật đồ sộ nguyên nga, nhà ngang dãy dọc, tượng Phật đúc vĩ đại toàn bằng đồng, cao lớn nhất đó đây, không phải là điều kiện để thấy được Phật, vân vân. Nói như thế là phủi sạch công lao, phủ nhận tất cả tâm thành của những người có lòng lành ư? Thưa không phải. Nói để chỉ cách tìm thấy Phật cho những đệ tử nào muốn gặp muốn thấy được Như Lai. Mời chúng ta cùng học: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Học nữa: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Học thêm: ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Những câu kệ trên, Phật tử nào muốn tìm hiểu kỹ, xin xem Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật của tác giả Như Huyễn Thiền Sư, xuất bản năm 2009. Đó là những lời thiết yếu Phật dạy cho những người đệ tử muốn thấy Phật phải làm gì và chẳng nên làm gì. Thank you.